Lộng Chiều, quyển 9, góc truyện audio.com, Triệu Quốc Đống đúng là không có thời gian đâu mà quan tâm tới bọn họ. Sau khi công ty Quốc Điện đã có chỉ đạo mang tính phương hướng xây dựng trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện ở khu khai phát Ninh Lăng, một loạt công ty cũng bắt tay vào ký kết hợp đồng với khu khai phát tiến hành quy hoạch đất chờ xây dựng. Nhiều công ty vốn có thái độ đứng ngoài xem sau lần Ninh Lăng tổ chức thu hút đầu tư ở Thượng Hải, bây giờ cũng đã gửi văn bản đến Ban Quản lý khu khai phát Ninh Lăng nói rằng muốn đến khảo sát đầu tư. Ban Quản lý khu khai phát cũng rất nhiệt tình chào đón. Tháng 4, Triệu Quốc Đống gần như bị công việc này chiếm trọn hết thời gian. Gần như ngày nào cũng có một nhà máy đến khảo sát. Triệu Quốc Đống và Lý Trạch Hải đều hiểu đợt sóng đầu tiên này phải nắm chặt. Nhóm công ty đầu tiên này thành công thì mới hình thành được trụ cột ngành sản xuất thiết bị ngành điện ở khu khai phát, anh mới có thể tạo cơn sóng tiếp theo, khu khai phát mới có thể duy trì tính liên tục của nó. Hiểu rõ tình hình các công ty, nắm rõ ý đồ của bọn họ, chuẩn bị phương án tiếp đón, mỗi một hạng mục công việc đều được Triệu Quốc Đống và Lý Trạch Hải tự mình kiểm tra. Như Lý Trạch Hải nói, nếu muốn mỗi nhà đầu tư tới khảo sát rồi ký hợp đồng thì anh phải nhiệt tình tiếp đón, chuẩn bị tỉ mỉ, đảm bảo làm cho bọn họ có ấn tượng tốt về khu khai phát Ninh Lăng, phải để bọn họ cảm thấy khu khai phát Ninh Lăng khác hẳn các khu khai phát khác. Chỉ trong vòng nửa tháng, khu khai phát Ninh Lăng đã tiếp đón hơn 30 công ty, trong đó có 5 công ty đã nói rõ sẽ đầu tư, các công ty khác nói cần khảo sát thêm. Chủ tịch Tằng, bí thư Triệu, chỗ các anh đúng là bận rộn. Tổ công tác chúng tôi đến Tây Giang gần tuần mà chỉ gặp y không đến 2 lần. Ngoài lần đầu gặp mặt ra, nhân viên tổ công tác chúng tôi gần như không thấy y. Trương Việt Xuyên là người làm ở văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiều năm, quen với các công tác điều tra. Nếu như không phải do chủ tịch tỉnh tự mình phê vào văn bản, y sẽ không dẫn đoàn tới. Khi đến thị xã, y còn được thị trưởng, phó thị trưởng phụ trách tiếp đón, thi thoảng còn gọi điện hỏi tình hình, hỏi xem có cần giải quyết vấn đề gì không. Nhưng không ngờ đến Tây Giang thì lại được đối xử lạnh nhạt. Mặc dù không đến mức đó, Tây Giang phối hợp khá tốt, cũng không tạo khó khăn trong công việc, nhưng vị bí thư quận ủy Triệu Quốc Đống không hề tỏ vẻ nhiệt tình gì. Trưởng phòng Trương, đúng là phải xin lỗi. Khi tổ công tác tới thì bí thư Triệu lại đang bận nhất. Có thể anh cũng biết bí thư Triệu còn kiêm chức bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát Ninh Lăng. Thời gian này quốc gia đã xác định khu khai phát Ninh Lăng sẽ thành trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện của khu vực Trung Tây. Một loạt các công ty của khu vực Trường Tam Giác phía Đông đã đến Ninh Lăng chúng tôi khảo sát. Đây là cơ hội lớn nhất từ trước đến nay của Ninh Lăng chúng tôi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phó Chủ tịch Nhâm đã gọi điện yêu cầu thị ủy, ủy ban thị xã Ninh Lăng phải nắm bắt cơ hội này, xúc tiến kinh tế Ninh Lăng phát triển. Bí thư Triệu là thường vụ thị ủy, lại là bí thư đảng ủy khu khai phát nên gần như mỗi đoàn khảo sát đều cần tiếp đón. Vì thế tuần này bí thư Triệu ủy quyền tôi phối hợp với tổ công tác. Nếu như Tây Giang có điểm nào làm không tốt thì mong anh bỏ qua. Thái độ của Tằng Lệnh Thuần làm Trương Việt Xuyên bớt bực bội hơn. Góc truyện audio.com, y có chút tò mò nói. Bí thư Triệu này nhìn qua thì chưa đầy 30, y là thường vụ thị ủy kiêm chức bí thư quận ủy Tây Giang còn không nói, sao còn kiêm chức bí thư đảng ủy khu khai phát. Trước đây y làm ở đâu? Bí thư Triệu năm trước từ chức bí thư huyện ủy Hoa Lâm lên làm thường vụ thị ủy rồi kiêm nhiệm bí thư quận ủy Tây Giang và bí thư đảng ủy khu khai phát. Năm 94, Bí thư Triệu là cán bộ được phái xuống từ Sở Giao thông. Tằng Lệnh Thuần nói, ồ, cán bộ từ Sở Giao thông phái xuống. Trương Việt Xuyên lập tức nhớ lạ xem năm 94 ai làm giám đốc Sở Giao thông. Lúc ấy giám đốc Sở Giao thông là trợ lý chủ tịch tỉnh Thái Chánh Dương. Nhưng sau đó Thái Chánh Dương rất nhanh điều lên Bắc Kinh làm phó bộ trưởng Bộ Thương mại, mà khi ấy người phụ trách mảng giao thông của tỉnh lại là thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh Tần Hạo Nghiên. Trương Việt Xuyên suy nghĩ một chút và thấy khó trách, Thái Chánh Dương bây giờ đã làm Bộ trưởng Bộ Năng lượng mà Tần Hạo Nghiên cũng làm Phó Chủ tịch Thường trực. Triệu Quốc Đống này lên nhanh như vậy nhất định là có quan hệ với hai người kia. Chủ tịch Tằng, tổ công tác chúng tôi đã ở Ninh Lăng 5 ngày cũng điều tra cụ thể về mấy nhà máy tiến hành cải cách của Tây Giang. Căn cứ chỉ thị của lãnh đạo cấp trên, chúng tôi đối chiếu tài liệu liên quan nên tình hình cơ bản đã được nắm giữ. Bây giờ chúng tôi muốn trao đổi ý kiến với lãnh đạo quận, hơn nữa hỏi rõ ý kiến của các anh. Không biết anh có thể liên lạc với bí thư Triệu, xem lúc nào anh ta rảnh. Được, tôi lập tức liên lạc với bí thư Triệu, chẳng qua nghe theo ý của anh thì cuộc điều tra đã kết thúc. Tằng Lệnh Thuần hỏi như vậy làm Trương Việt Xuyên có chút khó hiểu. Sao vậy, chẳng lẽ Tây Giang còn hy vọng tổ công tác ở lại đây? Y lần đầu gặp việc này, sao chủ tịch Tằng, anh hy vọng chúng tôi ở đây thêm vài hôm nữa sao? Trương Việt Xuyên vừa cười vừa nói, Ha ha, trưởng phòng Trương, bí thư Triệu đã nói với tôi rằng lần này trưởng phòng Trương tới nhất định là do lãnh đạo cấp trên có chỉ thị, mà nguyên nhân chỉ thị chính là có người phản ánh chúng tôi không làm tốt công việc. Chúng tôi chào mừng tổ công tác đến chỉ ra vấn đề để chúng tôi sửa sai. Tăng Lệnh Thuần cười nói, bí thư Triệu đã nói với tôi và tổ lãnh đạo cải cách các nhà máy Tây Giang, đó là tích cực phối hợp với tổ công tác. Bí thư Triệu là lãnh đạo cao nhất Tây Giang, nếu xảy ra chuyện thì không thể trốn tránh trách nhiệm, cho nên trước khi vấn đề được tra rõ thì không tiện tiếp mấy vị lãnh đạo. Nhưng sau khi cuộc điều tra kết thúc, bí thư Triệu nhất định sẽ gặp mặt tổ công tác có câu hỏi gì có thể trực tiếp hỏi. Bí thư Triệu tuyệt đối không né tránh. Ồ, xem ra bí thư Triệu rất tự tin. Trương Việt Xuyên cười nói. Ha ha, anh chờ chút, tôi lập tức liên lạc với bí thư Triệu. Triệu Quốc Đống nhận được điện của Tăng Lệnh Thuần thì hắn vừa từ hiện trường của khu khai phát về. Bây giờ cũng đã đến lúc hắn ra mặt, theo đề nghị của Triệu Quốc Đống là đổi địa điểm tọa đàm thành Ninh Nguyễn đã được Trương Việt Xuyên đồng ý. Triệu Quốc Đống qua đó cũng biết kết quả lần này coi như mỹ mãn. Chẳng qua Triệu Quốc Đống cũng không muốn dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Cách Trương.